Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Bạch Liên II. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Bạch Liên II phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, khát vọng hạnh phúc là khát vọng muôn thuở của con người. Ai trong chúng ta dù rằng không nói ra, nhưng tận cùng tâm thẳm của mình đều mong muốn rằng trong cuộc sống hiện tại, mọi điều, mọi sự bình an hạnh phúc đến với mình và gia đình của mình, phải không quý vị? Chính vì khát vọng hạnh phúc đó, cho nên vào dịp đầu năm, quý Phật tử có biết chăng, ở các chùa chiền tự viện tịnh thất niệm Phật đường, số lượng Phật tử quy tụ về lễ Phật đầu năm để cầu phước năm nay vượt trội hơn những năm trước quý vị ạ. Những năm trước thì vào ngày mùng 1 Tết ở tại chùa Hưng Hiền khoảng chừng 10.000-12.000 người, nhưng mà năm nay vượt trội lên tới 18-19.000 người Phật tử trong ngày mùng 1 không về chùa lễ Phật. Ai cũng mơ ước mong cầu hạnh phúc bình an đến với bản thân và gia đình. Và theo tập tục truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta, một số người họ cho rằng ngày mùng 1 Tết là ngày mở đầu của một năm mới. Năm ấy hên xui may rủi ra sao là do cái ngày mở đầu này như thế nào. Cho nên cái tập tục gọi là xong đất đó, người ta quan trọng về vấn đề xong đất nhà mình ở ngày mùng 1 Tết lắm quý vị ạ. Vì không hiểu Phật Pháp cũng như không tin vào đạo lý nhân quả, cho nên có một số người vào ngày mùng 1 Tết dặn bà con thân quyến, người thân gì đó, ai mà có những cái tên đẹp nha, tên Tài, tên Lộc, tên Quang, thì mời đến nhà để xong đất nhà mình. Chẳng những kiên cử về tên mà còn lại theo cái tập tục tuổi tác nữa, nó có hợp với cái tuổi của mình hay không. Có một cô Phật tử ở Cao Lãnh, ngày 30 cuối năm, cô mới dặn người em trai của mình tên là Phát, Cổ nói năm nay mời cái người em trai đến nhà cổ sáng mùng 1 Tết để xong đất nhà cổ, bởi vì cái cậu em trai của cô Phật tử này tên là Phát, và con trai của cậu ta tên là Tài. Hai cha con bay Phát Tài đi đến nhà để xong đất cho chị nha. Người em hứa và bảo rằng sáng mùng 1 5 giờ sáng sẽ đến xong đất nhà chị mình. Nhưng ngặt một nỗi xui rủi cho anh ta là tối 30 đêm giao thừa, cúng chè xôi bánh nếp gì đó, anh ta ăn và bị trúng thực, đi cầu sáng đêm, cho nên sáng ra đi không có nổi quý vị. Mà nhớ lời bà chị dặn, do đó cậu mới bảo với người em trai của mình, mà quên hẳn người em trai này tên là Quang, bảo cậu ấy rằng em dẫn cháu, tức là con của cậu tên Phát đó, em dẫn cháu đến nhà chị hai mình để xong đất nhà chị. Bữa nay anh đau bụng quá đi không nổi nữa rồi, dẫn cái thằng cháu tên là Tài đến xong đất nhà chị mình. Mà quên ngặt một cái là cái cậu em trai đó tên là Quang quý vị. Khi mà bấm chuông nhà người chị, cô này tưởng rằng Phát Tài đến rồi, Phát với Tài đến rồi. Mở cửa ra không thấy Phát Tài đâu mà thấy Quang Tài, cô chới giới luôn. Cô thấy người tên Quang, người tên Tài, cô chới giới, cô đóng cửa lại. Cô nói ai biểu Quang Tài đến đây? Tao dặn Phát Tài chứ không, tao đâu có biểu Quang Tài đến đây. Đuổi ra cho thiệt lẹ. Rồi cổ rầu rĩ, cô không biết là năm nay, không biết nhà mình có chuyện xui dụ rủi gì xảy ra hay không, bởi vì đầu năm đầu tháng Quang Tài đến nhà mình. Nhưng khi đến chùa gặp tụi con, cô mới tư vấn, cô mới hỏi như vậy, không biết là năm nay gia đình con sao nữa. Tự nhiên đầu năm đầu tháng cái thằng em tên Quang nó dẫn đứa cháu tên Tài đến nhà con, không biết là năm nay có ai chết hay không. Nói không sao đâu cô ơi, cô đừng có lo vấn đề đó. Không phải cái người tên Phát, người tên Tài đến xong đất nhà mình thì năm đó mình được phát tài. Không phải người tên Quang, người tên Tài đến xong đất nhà mình, năm đó nhà mình có quan tài. Không phải vậy đâu. Mình là người Phật tử, học hiểu Phật Pháp, Đức Phật dạy chúng ta phải tin sâu vào đạo lý nhân quả. Mọi sự may mắn, bình an, hạnh phúc với chúng ta, nếu quý vị muốn gặt hái cái kết quả đó thì chúng ta phải gieo trồng cái nhân tốt lành quý vị ạ. Và chiếu theo tinh thần của Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 trang 215, Đức Phật đã dạy chúng ta thực hành những yếu tố để dẫn đến hạnh phúc. Mà hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Bạch Liên 2, con xin tạm mượn lời Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 trang 215 đó để hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài yếu tố dẫn đến hạnh phúc. Trong bài kinh này, Đức Phật đã nêu lên 5 yếu tố và khuyên dạy chúng ta hãy thực hành theo 5 yếu tố này để dẫn đến hạnh phúc, kiến tạo hạnh phúc bình an cho mình và cho những người chung quanh mình. 5 yếu tố dẫn đến hạnh phúc trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 trang 215 Đức Phật dạy đó là gì? Thứ nhất, Đức Phật dạy chúng ta phải sống chân thật. Đây là yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Mà dù cho đời hay đạo, sự chân thật đó vẫn mang giá trị vô ngần, sẽ dẫn khởi đưa đến cái kết quả là được mọi người tin tưởng, cũng như là chúng ta được đắc nhân tâm cũng nhờ vào yếu tố thứ nhất, có nghĩa là phải sống chân thật quý vị ạ. Phần nhiều chúng ta luôn sống với nhau bằng những trò giả dối. Bề mặt, bề ngoài thì khác, nhưng mà ở bên trong không phải như vậy. Cho nên người ta có câu nói như thế này: tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết mặt, nhưng khó biết lòng lắm quý vị ơi. Bởi vì phần nhiều chúng ta sống với nhau bằng sự giả dối, bằng một cái lớp sơn phớt ở bên ngoài rất là đẹp, nhưng mà ở bên trong không thật sự như vậy. Với một đời sống giả dối, quý vị biết không, ta có thể giả dối lừa gạt người một lần, nhưng khó có thể lừa gạt người ta lần thứ hai quý vị ạ. không ai dạy gì để cho mình gạt hoài đâu. Nhưng dù cho người ta, dù cho chúng ta có những cái trò lừa bịp, dối trá, gian manh, xảo quyệt hay khéo cỡ nào đi nữa, lừa bịp người ta lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng khó có thể lừa gạt người ta cả đời đâu quý vị ạ. Và dù cho chúng ta có những cái trò lừa bịp, gian dối, lừa gạt người khác cả đời, nhưng khó có thể lừa được cái luật pháp thế gian, không có dối gạt được luật pháp thế gian. Và dù cho chúng ta có khéo léo cỡ nào với những cái trò ma lanh của mình, có thể lừa gạt luật pháp ở thế gian đi nữa, nhưng khó có thể lừa gạt được quy luật nhân quả quý vị à. Chúng ta gieo trồng cái nhân nào sẽ gặt hái kết quả đó. Và ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình trong cuộc sống hiện tại đây. Sở dĩ chúng ta bước ra đời làm ăn, người ta không tin tưởng mình, mình thiếu uy tín là bởi vì chúng ta sống không chân thật. Hãy sống một đời sống chân thật là yếu tố rất quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta. Nương vào yếu tố này sẽ kiến tạo hạnh phúc cho chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại. Sống chân thật như thế nào đây? Chúng ta phải sống chân thật với chính mình, sống chân thật với tất cả mọi người, dù rằng cái sự chân thật của chúng ta có vụng về cách mấy. Nhưng xin thưa rằng sự chân thật vụng về kia vẫn có giá trị gấp trăm ngàn lần đối với sự giả dối mà tạo một cái lớp sơn, lớp phết bề ngoài thật là đẹp, nhưng mà đó là những trò giả dối thì không có một chút giá trị gì đối với sự chân thật, dù rằng rất vụng về quý vị à. Con xin kể một mẫu chuyện để chứng minh điều này qua đời sống chân thật cho quý vị thấy đây. Hồi xưa có một vị vua nọ. Vị vua này không có con trai để nối ngôi trị nước, mà chỉ sinh ra được một nàng công chúa tuyệt đẹp. Lúc mà công chúa đến tuổi trưởng thành, nhà vua muốn tuyển chọn phò mã. Và vị phò mã này không đòi hỏi ở một gia đình danh gia vọng tộc gì cả, không phân biệt tuổi tác cũng như trình độ học thức như thế nào, miễn làm sao người này phải có cái tâm chân thật. Bởi vì nhà vua nghĩ rằng người có cái tâm chân thật đó thì người đó mới xứng đáng là một vị quốc chủ, là một vị chủ của một nước, cai trị muôn dân. Với đời sống chân thật sẽ cảm hóa được muôn dân. Do vậy nhà vua mới mở ra một cái cuộc thi tuyển chọn phò mã, bằng cách nhà vua trao cho mỗi người một nắm hạt giống, dặn dò những thần dân trong họ khi đem nắm hạt giống này về gieo trồng, 3 tháng sau đem kết quả đến cho nhà vua chấm điểm. Sau khi trao những hạt giống xong rồi, 3 tháng sau quý vị, một cuộc lễ hội, một cái lễ hội có thể nói là một lễ hội trăm hoa đua nở. Vì ngày ấy ai cũng đem nào là chậu hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương, đủ loài hoa đẹp, trăm hoa khoe sắc ngày đó đem đến để trình nhà vua. Và dưới mắt của nhà vua, dù rằng những chậu hoa tuyệt đẹp với những phong cách trang trí điêu uốn luyện của những tay thợ giỏi, nhưng mà nhà vua vẫn chấm rớt như thường quý vị ạ. Nguyên ngày hôm đó, kết quả của những người dân đem đến đủ các loài hoa được trang trí trong một chậu rất đẹp, uốn công một cách điêu luyện, vậy mà nhà vua vẫn chấm rớt như thường. Buổi chiều hôm ấy, có một chàng thanh niên nông dân tay lắm chân bùn, ôm một cái chậu không, không có một cái cây gì trong cái chậu đó hết, đi thẳng vào hoàng cung, vừa đi vừa khóc và bảo rằng muôn tâu bệ hạ, hạt giống mà bệ hạ đưa ra, thần dân đem về gieo vào trong cái chậu này, hằng ngày chăm sóc rất là kỹ lưỡng, thường xuyên bón phân, tưới nước, Nhưng trải qua 3 tháng rồi, hạt giống đó không nảy mầm gì cả, không lên cây gì cả, không biết tại sao. Do đó chàng thanh niên kia ôm một cái chậu không vào trước nhà vua, vừa khóc vừa nói như thế. Nhà vua nghe xong tuyên bố rằng cuộc thi hôm nay người thanh niên này là người trúng tuyển. Vì sao? Nhà vua tuyên bố rằng tất cả những hạt giống mà ta đưa ra toàn là những loại giống đã rang chín rồi thì làm sao nảy mầm được. Thì cái kết quả mà thần dân hôm nay đem đến trình ta để ta chấm điểm đi thi đây toàn là giả dối hết. Những hạt giống đã rang chín rồi thì làm sao nảy mầm mà lên hoa, lên cây được. Mà hôm nay có những người đem chậu hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, toàn là những hạt giống khác chứ không phải là giống của nhà vua đưa ra quý vị. Mà giống của nhà vua đưa ra đã rang chín rồi thì không thể nảy mầm được. Và để tuyển chọn người sống một đời sống chân thật, có cái tâm chân thật, nhà vua đã chấm chàng thanh niên nông dân quê mùa ôm cái chậu không đến than khóc kể lể như vậy, cho tuyên bố rằng anh ta là người trúng tuyển và tuyển chọn anh làm phò mã gả nàng công chúa đẹp cho. Một chàng thanh niên nông dân quê mùa với cái tâm chân thật mà hôm nay trở thành một vị hoàng đế, bởi vì nhà vua đã gả con gái cho rồi còn truyền ngôi cho người thanh niên đó. Quý vị thấy cái kết quả không phải văn hay chữ giỏi, không phải là những trò xảo thuật lừa bịp, mà đó là một tấm lòng chân thật đánh đổi lại có được cái kết quả quý báu như vậy đó quý vị à. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta thường khuyên dạy hàng đệ tử của mình, cái yếu tố đầu tiên dẫn đến hạnh phúc, kiến tạo hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc sống hiện đời, giúp cho chúng ta đắc nhân tâm, tức là được lòng người, giúp cho chúng ta có được cái uy tín, mọi người tin tưởng mình. Quý vị hãy sống đời chân thật đi, dù rằng cái sự chân thật của chúng ta còn vụng về bao nhiêu đi nữa, giống như chàng thanh niên nông dân trong câu chuyện trên, vụng về ôm cái chậu không đến, nhưng mà vẫn có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần, bởi vì đời sống chân thật đó đáng được mọi người tin tưởng và đắc nhân tâm cũng nhờ vào cái lòng chân thật đó mà ra. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hôm nay hãy nương vào yếu tố thứ nhất mà Đức Phật dạy, sống đời chân thật đi quý vị. Chân thật với bản thân mình, chân thật với tất cả mọi người, chân thật với Phật, chân thật với Bồ Tát. Nhưng hỡi ơi, chúng ta sống với nhau, cùng chung sống ở cõi ta bà này, không có được cái yếu tố chân thật đó, cho nên người lừa gạt người, thậm chí người thân sống chung trong một gia đình mà còn lừa gạt lẫn nhau. Bản thân của chúng ta cũng giả dối lừa gạt cả chính mình luôn quý vị. Con nói cái sự giả dối lừa gạt chính mình đây. Quý vị là những người học Phật bao nhiêu năm rồi, biết rõ thân này là vô thường, là giả tạm, thấy đó rồi mất đó. Quý vị biết ngày 14 tháng Giêng vừa rồi đó, sư cô Diệu Quang ở chùa Hưng Thiền, huynh đệ của tụi con đây, ngồi mà đưa bánh mì cho quý Phật tử ăn ngày đó không á nha. Cô đứng ngồi cái quầy bánh mì từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. 3.000 ổ bánh mì đưa ra, ở bên trong thì quý cô làm sẵn, nhét thức ăn vào trong bánh mì đó, chả bì gì đó. Rồi cô ở ngoài chỉ đưa bánh mì thôi. Đến 10 giờ thì cô hết bánh mì rồi, cô mới đứng dậy. Cô mới nói bữa nay cô bị lỗ vốn rồi. Huynh đệ tụi con mới hỏi vậy chứ sao lỗ vốn. Cô mới trả lời là cô bỏ 100 mấy chục ngàn trong túi áo, mà đông người chen vô xin bánh mì, móc túi thì nào không hay. Rồi cô mới đi ra phía sau, mới vừa ra phía sau cốc để xúc miệng rửa mặt, rửa tay thì làm mệt lên quý vị. Cô làm mệt, và làm mệt tự nhiên cái môi tím, mặt mày tím hết rồi xỉu luôn. Chở vào trong bệnh viện hữu nghị thì biết rõ rằng cô bị nhồi máu cơ tim. Mà nhồi máu cơ tim mà mình thấy vô thường hết sức, 5 giờ sáng còn ngồi đó để phát bánh mì cho quý Phật tử, đến 10 giờ còn đó, chỉ trong vòng tích tắc có 5 phút thôi, nhồi máu cơ tim đưa vào cấp cứu ở trong bệnh viện Hữu Nghị thì chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy. Đến bây giờ quý vị biết nằm không được, nằm đâu có được, thở không nổi, mà ngồi, ngồi dựa vách cũng không được, ngồi phải lủi phía trước vậy nè, mà làm mệt liên tục, cứ làm mệt liên tục. Cái mạch máu nó bị nghẹt rồi, bác sĩ đề nghị là phải thông cái mạch đó, nhưng mà không phải nói thông là thông dễ đâu quý vị. Rồi đủ chứng bệnh ở trong người, sức khỏe không có, cho nên phải chờ sức khỏe đầy đủ mới thông mạch. Mà bây giờ đây ngồi, ngồi thở rất là mệt, nó cứ làm mệt từng chập như vậy. Quý vị thấy sự vô thường không? Bản thân mình cũng biết sự vô thường như vậy đó. Vậy mà nghe, nghe ai khen có một câu thôi, biết rõ rằng cái thân này nó già, từng giờ, từng phút, từng giây nó thay đổi, nó biến dịch không dừng, thấy đó rồi mất đó nghe. Vậy mà ai lâu ngày gặp mình mới nói cô ơi sao thấy cô bữa nay là đẹp ra, trẻ ra là bắt đầu vui rồi đó quý vị. Và cứ nghĩ rằng mình trẻ và mình đẹp thật, mình bị người ta lừa rồi mà mình không hay. Và chính bản thân mình cũng lừa dối chính mình nữa quý vị. Mình biết rõ rằng mỗi một ngày qua, thân thể này nó mòn dần, nó già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Xác nhận, khẳng định điều đó. Vậy mà ai khen mình trẻ, mình đẹp ra, mình vui, mình mừng, có phải mình để cho người ta lừa mình không? Và bản thân mình cũng lừa dối chính mình nữa. Tại sao chúng ta không can đảm chấp nhận sự thật này quý vị? Rồi ngày nào cũng vậy, 4 giờ khuya có những vị Phật tử tại gia thức dậy rất là sớm, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, lễ bái. Vậy mà quý vị biết không? Phát nguyện trước Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi con chán cái cõi ta bà này lắm rồi. Nếu Đức Phật A Di Đà đến giờ nào là con theo Ngài đi giờ đó. Nói thì nói vậy đó nghe quý vị. Phát nguyện đủ thứ hết, phát nguyện rằng con sẽ thực hành theo 10 điều nguyện. 10 điều nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Đọc ro 10 điều và xin phát nguyện thực hành theo 10 cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng chúng ta có thực hành theo hay không? Có lễ kính chư Phật hay không? Lễ kính chư Phật ở đây là cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người, vì biết rõ rằng ai cũng có khả năng thành Phật. Lễ kính chư Phật đây là tôn trọng Phật tánh của tất cả muôn loài vạn vật đó quý vị. Nhị giả xưng tán Như Lai, chúng ta phát nguyện trước Phật, trước Bồ Tát rằng con sẽ thực hành theo cái nguyện thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền là xưng tán những cái công hạnh tốt lành. Ai làm những công đức tốt lành gì con sẽ tán thán ca ngợi vị đó. Nhưng mà chúng ta có thực hành theo hay không? Thấy ai làm những công đức phước lành gì thì mình ganh tị, tật đố, nguýt hay, chứ không có mở rộng cõi lòng để tùy hỷ, để vui theo, để tán dương công đức của người khác, để khích lệ tinh thần, giúp cho họ nỗ lực phát huy những điều thiện lành đó nhiều hơn nữa. Như vậy thì chúng ta có phải là mình giả dối, lừa gạt Phật, lừa gạt Bồ Tát, hứa mà đâu có làm đâu quý vị. Tam giả quảng tu cúng dường, xin nguyện rằng sẽ thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền với điều thứ ba là rộng tu cúng dường. Gặp vị nào chư tăng chư ni ở đâu, dù rằng không biết người đó ở nơi nào, không quen không biết gì cả, thấy một vị thầy nào lỡ đường, thấy một sư cô nào thì đều phát khởi cái tâm cúng dường cho vị đó, không phân biệt gì cả. Nhưng mà mình có thực hành theo đúng như vậy hay không? Hay là chúng ta vẫn còn phân biệt cúng dường? Cúng dường cũng phải lựa thầy nào mà tôi thích, cô nào mà tôi quen, chứ không có trải cái tâm bình đẳng rộng lớn để cúng dường quý vị à. Vậy thì chúng ta có sống chân thật chưa? Chân thật với Phật, chân thật với Bồ Tát, chân thật với chính mình, chân thật với tất cả chúng sinh chưa quý vị? Nếu quý vị muốn kiến tạo hạnh phúc cho mình ngay trong cuộc sống thì Đức Phật dạy chúng ta phải thực hiện cái yếu tố thứ nhất, sống đời chân thật đi. Dù rằng cái sự chân thật có vụng về cỡ nào vẫn có giá trị quý vị ạ. À, thí dụ con nói thí dụ nha, có một vị thầy chân thật lắm quý vị ơi, chân thật đến độ ai nói gì sao cũng nghĩ là thật như vậy. Thầy này giữ cái chức vụ hương đăng ở trong chùa, có 7 ngày liên tục trời mưa tầm tã luôn quý vị. Có người Phật tử đi đến chùa biết thầy có cái tâm chân thật, cho nên chọc ghẹo thầy bằng cách nói: thầy ơi, 7 ngày qua trời mưa tầm tã, cái gì nó cũng lên meo lên móc hết rồi, sao thầy không đem nhang đèn ra phơi? Đèn cầy đó nhiều quá thầy không đem ra phơi, nó móc hết, thầy mang tội đó. Nghe nói vậy thầy mới đem đèn cầy ra phơi quý vị ạ. À, đèn cầy làm bằng sáp đem ra phơi nắng. Trải qua 7 ngày mưa tầm tã, đến ngày thứ 8 là trời nắng gắt, thầy đem ra thầy phơi, phơi từ sáng cho tới trưa, nó chảy không còn cái gì cả, nó chỉ còn lại cái cọng tim thôi. Thầy mới ra thầy mới nói: ủa sao kỳ vậy kìa, hồi sáng tôi đem đèn cầy ra phơi đàng hoàng mà bây giờ ai phá tôi mà chỉ còn có cọng tim thôi. Ở trong chùa với thầy mới quở trách, mới nói: dạy gì cũng dạy vừa vừa thôi, tại sao đèn cầy làm bằng sáp mà đem ra phơi nắng cái kiểu này thì nó chảy hết rồi chứ ai đâu mà phá ông. Hỏi sao mà đem đèn cầy ra phơi nắng vậy? Thầy mới trả lời là có cái người Phật tử đến chùa nói là 7 ngày qua trời mưa tầm tã, nếu không đem đèn ra phơi thì sợ nó lên meo lên móc. Nghe nói vậy cũng đem ra phơi quý vị. Kể từ ngày hôm đó người ta mới đặt cho vị thầy đó gọi là Pháp Sư Phơi Đèn Cầy. Pháp Sư Phơi Đèn Cầy với cái tâm chân thật như vậy, lão hòa thượng trụ trì ở chùa rất là quý kính và dặn rằng: thôi bây giờ thầy hãy đi đến chùa A Dục Vương đi, nơi đó có thờ Xá Lợi của Phật. Thầy cứ mỗi ngày thầy xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đảnh lễ 3.000 lễ, tôi tin chắc rằng với cái tâm chân thật của thầy đây sẽ chiêu cảm quả báo một đời thấy Phật vãng sanh. Quý vị biết không, Pháp Sư Phơi Đèn Cầy này khi đi đến chùa A Dục Vương thực hành theo lời của lão hòa thượng trụ trì chỉ dạy đó, xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, gọi là lão thật mà niệm Phật. Mỗi ngày lễ 3.000 lễ, lại 3.000 lại, không dám thêm, không dám bớt nữa quý vị. Thiếu một lễ cũng không dám, mà dư một lễ cũng không dám, chân thật như vậy đó. Chỉ một năm rưỡi sau thôi quý vị, vị Pháp Sư Phơi Đèn Cầy này là người dốc đặc không biết một chữ mà trở thành một vị Pháp Sư lão thông tam tạng, minh tâm kiến tánh. Hiện đời thành tựu kết quả như vậy, tin chắc rằng sau khi thân hoại mạng chung thì Pháp Sư Phơi Đèn Cầy đó chánh niệm giảng sanh biết trước ngày giờ mà ra đi. Đó là kết quả của một đời sống chân thật. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy lão thật mà niệm Phật, thật thà chân thật mà niệm Phật đi. Ai nói hơn, nói thua, nói phải, nói quấy, nói kiểu nào nói, chúng ta sống một đời sống chân thật với tất cả mọi người, thật thà chân thật mà niệm Phật, kết quả đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn không sai quý vị ạ. À, đây là cái yếu tố thứ nhất mà trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 trang 215 Đức Phật dạy chúng ta kiến tạo hạnh phúc cho mình bằng yếu tố sống đời chân thật. Nếu hôm nay quý Phật tử thấy rõ cái giá trị của đời sống chân thật sẽ giúp cho chúng ta tạo được uy tín, niềm tin với tất cả mọi người và đắc nhân tâm, thì xin quý vị hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện sống đời chân thật. Yếu tố thứ hai dẫn đến hạnh phúc, bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta đó là tinh thần tự lập quý vị. À, hồi nhỏ đó thì mình sống dựa dẫm nương tựa vào cha mẹ, cái gì cũng do cha mẹ hết, sự chở che của cha mẹ phần nhiều sẽ tạo cho đứa con đó nó ỷ lại, không có tinh thần tự lập. Quý vị biết những con chim non Khi nó còn nhỏ thì nó sống nương tựa vào cha mẹ. Nhưng những con chim này khi nó mọc lông, mọc cánh, nó biết bay, nó trưởng thành rồi quý vị, nó tự bay đi kiếm mồi và không còn dựa dẫm nơi cha và mẹ nữa. Những con hươu cao cổ con á, nó cũng vậy đó. Khi con hươu cao cổ nó sanh con ra là đứa con vừa sanh ra là tự đứa con đó nó tự đứng dậy, nó tự tập đi và nó không còn sống dựa dẫm nơi mẹ của nó nữa. Chúng ta phải có tinh thần tự lập quý vị ơi. Nếu quý vị muốn kiến tạo hạnh phúc mà cứ dựa dẫm sống ỷ lại vào người khác thì không thể nào có được hạnh phúc thiết thực cho chính mình. Có những gia đình vì quá thương con cho nên cha mẹ cứ hết lòng che chở bảo vệ đùm bọc đứa con đó từ nhỏ đến lớn, đã khiến cho đứa con không có được tinh thần tự lập sống dựa dẫm vào cha mẹ, vào người khác, cho nên cả đời nó vô tích sự, không làm nên việc gì, trở thành những chàng công tử bột và những cô tiểu thơ bột không mà quý vị à, đúng không? Quý vị thấy trường hợp này ha. Những người mà sống dựa dẫm vào cha mẹ mà không có tinh thần tự lập không làm nên việc gì cả, dù là đời chứ đừng nói là đạo. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta yếu tố thứ hai để kiến tạo hạnh phúc. Chúng ta phải có tinh thần tự lập, tự mình, cái gì mình cũng phải tự mình hết. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Đức Phật để lại những lời giáo huấn gọi là di huấn tối hậu cho hàng đệ tử. Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như Lai chỉ là vị thầy dẫn đường cho các con trong đêm tối. Như Lai là người thắp đuốc mồi đèn cho các con. Giữ được ánh sáng của ngọn đèn hay không là trách nhiệm của mỗi người chúng ta đó quý vị à. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chúng ta phải có một tinh thần tự lập, đừng ỷ lại vào tha lực ở bên ngoài quý vị à. Có một số người họ nương vào đây và họ bảo rằng: Nếu nói thế thì đối với pháp môn tịnh độ, người tu tịnh độ nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà và nghĩ rằng vào phút lâm chung Đức Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, như thế có sống ỷ lại hay không, chỉ ỷ vào tha lực của Phật hay không? Xin thưa rằng ai nói như thế hoàn toàn sai lầm. Người tu tịnh độ, những hành giả tịnh độ pháp môn chúng ta đây, không phải chỉ dựa dẫm vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà mà bỏ đi cái năng lực của tự thân quý vị à. Chúng ta là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn phải nương vào hai năng lực chính. Năng lực thứ nhất là năng lực của tự thân, năng lực thứ hai là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Ví như đôi cánh của một con chim, nếu thiếu thì con chim đó không thể nào bay được. Chúng ta thiếu hai năng lực này không thể vượt khỏi trùng dương sinh tử để đến bờ bên kia là thế giới an lành cực lạc niết bàn. Chúng ta không thể nào chỉ nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà không mà bỏ đi phần tự lực. Mỗi hành giả chúng ta phải nỗ lực với tín tâm niệm Phật, đó là năng lực của tự thân, và cộng thêm năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà nữa. Nương vào hai năng lực này mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đừng nói là người tu tịnh độ chỉ nương vào tha lực không, mà hoàn toàn đều có cái tự lực ở trong đó. Tinh thần tự lực, tự lập, dù là đời hay là đạo, Đức Phật đều tuyên bố rằng đây là yếu tố thứ hai dẫn đến hạnh phúc. Hôm nay chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy, với tinh thần tự lực tự lập đó, dù sống ở bất cứ nơi nào, quý vị cũng không dựa dẫm vào bất kỳ một ai, phải nương vào năng lực của tự thân, phải phấn đấu, phải vượt qua tất cả để dẫn đến thành công. Con kể cho quý vị nghe, có một gia đình nọ, hai ông bà chỉ sanh được một cậu con trai duy nhất cho nên thương dữ lắm. Phần là cha mẹ ai cũng thương con vô cùng. Tình thương của cha mẹ đối với con cái là một thứ tình thương thiêng liêng, bao la, vô bờ bến, không giới hạn, mà đã được nhạc sĩ Y Vân minh họa diễn tả như là tấm lòng của biển cả vậy đó quý vị. Hai ông bà này vì quá thương con, chiều con, cho nên đứa con kia, cái cậu con trai kia giống như là chàng công tử bột vậy đó, sống dựa dẫm vào cha mẹ không, không biết làm ăn gì cả. Nhỏ cũng vậy mà khôn lớn cũng vậy. Có một hôm hai ông bà mới ngồi bàn với nhau, con mình từ nhỏ đến lớn do mình che chở đùm bọc cho nên nó sống dựa dẫm vào mình không, mà mình đâu phải ở đời ở kiếp với con. Nếu một mai vô thường đến với mình rồi, mình không còn ở cõi đời này, con của mình nó không biết nương vào đâu mà sống. Bây giờ phải làm cách nào? Và hai ông bà đã bàn luận với nhau, đưa cái cậu con trai duy nhất của mình thương yêu tột bậc đây, đem đến gửi ở một trường tại Thiếu Lâm Tự quý vị. Đây là một trường dạy về võ thuật, bên cạnh đó còn học về triết lý văn chương, bên cạnh đó còn phải tu dưỡng đạo đức, tọa thiền nữa. Cho nên quý vị biết khi cái cậu thanh niên này được cha mẹ gửi đến trường ở Thiếu Lâm Tự để học thì dặn dò đủ thứ, nói con ơi, không phải cha mẹ không thương con, nhưng mà nếu cha mẹ chết đi rồi không biết con sống vào đâu. Do đó cha mẹ đưa con đến Thiếu Lâm Tự để vào trường học rèn luyện, sau này ra thì con nhờ cái học vấn của con, nhờ sự rèn luyện ở trong cái môi trường này, giúp cho con có đầy đủ năng lực vượt qua những chướng ngại của dòng đời để thành công trên mỗi lĩnh vực. Đó là ý nguyện của cha mẹ. Nghe cha mẹ nêu lên ý nguyện đó, người con cảm động vô cùng và hứa rằng dù gian khổ cách mấy, con cũng xin nguyện ở lại trường này học suốt khóa, mãn hạn xong rồi mới trở về đem thành tích vẻ vang, gọi là món quà, gọi là niềm vui dâng đến cho cha và mẹ. Dặn dò con cái kỹ lưỡng, hai ông bà mới dẫn cậu con trai duy nhất của mình đến Thiếu Lâm Tự để gửi vào trường. Và cái nội quy của Thiếu Lâm Tự cho biết rằng trong khoảng thời gian 3 năm thì gia đình không được lai vãng viếng thăm, cũng như không được gửi tiền bạc quà cáp gì vào đây hết. Đóng tiền trường bao nhiêu là vừa ăn vừa học, trong vòng 3 năm nhà trường lo chi phí đầy đủ hết, không có thiếu thứ gì. Tuyệt đối gia đình không lai vãng viếng thăm nè, cũng như không gửi quà bánh phẩm vật, không gửi tiền vào để cho con mình sống ở trong môi trường người ta rèn luyện. Cậu này khi cha mẹ đưa đến nơi, ký cam kết đàng hoàng rồi trở về, cậu mới ở lại ngày thứ nhất. Quý vị biết ở trong một môi trường rèn luyện nhân cách cho một con người khi bước ra đời không thua ai, bước ra đời làm việc gì cũng được, thì cái môi trường đó rất là gắt gao quý vị ạ. Ở trong trường này, chàng thanh niên đó mỗi ngày phải thực hiện thời khóa như sau. Thời khóa mà thực hành đó quý vị, 4 tiếng đồng hồ là luyện võ công, tức là tập võ. 4 tiếng đồng hồ trong ngày là phải luyện khí công, tức là ngồi thiền. 4 tiếng đồng hồ là học về triết học văn chương. 4 tiếng đồng hồ là công tác gánh nước, bữa củi, nấu cơm. Hết bao nhiêu tiếng rồi quý vị? 16 tiếng rồi. Còn 8 tiếng đồng hồ là vừa ngủ nghỉ nè, vừa ăn uống nè, mà có 8 tiếng đồng hồ đó thôi. Cậu này hồi nào giờ nhỏ, cha mẹ lo hết từng cái quần cái áo cha mẹ cũng giặt cho mình, chén cơm bát nước gì cũng do cha mẹ lo lắng cho mình, sống dựa dẫm vào cha mẹ, không có tinh thần tự lập gì cả. Mà hôm nay bước vào một môi trường rèn luyện mình, một ngày phải thực hiện cái thời khóa như thế, học tập luyện tập như thế, cậu này mới có ngày đầu chịu hết nổi rồi quý vị, hối rồi, muốn về rồi. Nhưng mà trước khi đi, bạn bè đưa tiễn, cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng, nếu mà mới có ngày đầu mà cuốn gói về như vậy thì nhục nhã xấu hổ quá đi. Vì lòng tự ái, vì lòng tự trọng, cậu ta không dám về, ráng ở lại ngày thứ hai. nhưng mà nó giống như cảnh giới địa ngục vậy đó quý vị. Người ta bảo rằng nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nếu ở trong một hoàn cảnh nó bức bách, nó trói buộc không được tự do, một ngày thôi giống một ngàn ngày, một ngàn năm ở thế gian vậy đó quý vị. Cậu này bức rứt quá, khó chịu quá, không biết làm sao. Đếm thời gian trôi qua, gỡ từng tờ lịch xong mà nó dài đăng đẳng luôn. Nhưng mà cứ ráng, ráng viết từng ngày này, ráng đi, vượt qua. Người ta làm được, mình làm được, ráng viết cho đến năm thứ ba. Và cái ngày đó là cái ngày tổng kết cuối năm. Các thí sinh này phải trải qua một cuộc thi, thì nhà trường mới gửi giấy về cho gia đình của cậu ta, mời ông bà đến tham dự cuộc thi và rước con mình về, bởi vì hôm nay là mãn hạn khóa học. Ba năm ròng rã trôi qua, sống trong một môi trường rèn luyện khắc khổ, thì đến ngày mà bước lên võ đài để thi đấu đó quý vị, khi tiếng trống, tiếng kẽn liên hồi báo hiệu và kêu tới tên mình, chàng thanh niên bước lên võ đài, thì lúc đó cái người thi đấu cùng anh ta đó là một võ sĩ bắp tay lực lưỡng luôn. Anh ta thấy muốn khiếp vía rồi nha, nhưng mà không được. Nếu mà lúc này mình bỏ đi xuống là quá hèn, quá nhát, không có khí chất gì cả. Cho nên anh ta nói liều luôn, tới đâu thì tới. Cái người võ sĩ đó mới vừa giơ tay ra một cái duỗi cánh tay thôi thì anh ta đã nằm đo dáng rồi. Mà quý vị biết trong cái cuộc thi đấu đó, mỗi thí sinh phải trải qua 15 phút dự thi. Vậy mà 15 phút đó anh ta đã bị cái người võ sĩ đó đánh ngã trên 100 lần quý vị. Mỗi lần bị ngã là anh ta lồm cồm đứng dậy đánh tiếp. Đến khi tiếng trống, tiếng kèn, tiếng còi báo hiệu hết giờ thì lúc đó anh ta còn đang nằm dài đo dáng, đang định lồm cồm đứng dậy, thì ở dưới cha mẹ của chàng thanh niên kia đứng dậy và hô lên rằng: "Con tôi thắng rồi, mọi người ơi, con tôi thắng rồi." Làm cho cậu ta bẽn lẽn ở trên võ đài, mặt mày đỏ ké hết và nói nhỏ như thế này: "Thắng cái gì mà thắng, nằm dài kiểu này mà thắng cái gì?" Ai cũng quay lại phỏng vấn hai ông bà, hỏi vì sao con của ông bà bị võ sĩ đánh ngã gục trên võ đài mà hai ông bà lại tuyên bố rằng con tôi thắng rồi. Quý vị hãy lắng nghe hai ông bà cụ này đã trả lời câu hỏi của những người chung quanh. Hai ông bà nói như thế này: "Sở dĩ hôm nay ở trước võ đài này, trước mắt mọi người cho rằng con tôi là kẻ bại trận, bởi vì đang nằm đo dáng dưới tay của võ sĩ. Nhưng trước mắt của chúng tôi, con của tôi đây là một người thắng cuộc. Thắng ở đây không phải là thắng trên võ đài, mà nó đã tự chiến thắng chính bản thân mình. Nếu như ba năm trước đây, chỉ cần một cái cú đấm của ai đó thôi, nó ngã rồi nó nằm dài luôn, nó không chịu ngồi dậy đâu, nó nằm dạ luôn nha. Mà hôm nay trước võ đài này, con tôi bị võ sĩ đánh ngã trên 100 lần, mỗi lần ngã gục là mỗi lần nó biết đứng dậy, nó đánh tiếp, thắng là thắng cái chỗ đó đó." Quý vị có thấy hai ông bà đã đánh giá cao về con mình, đã chiến thắng bản thân mình, không còn là một kẻ nhu nhược yếu hèn như ngày xưa. Nếu như ba năm trước đây gặp trường hợp nha, ai đánh một cái là nó nằm bẹp luôn, nó không chịu đứng dậy đâu, nó khóc hoài, nó đợi cho cha cho mẹ đến năn nỉ vuốt ve thì nó mới chịu đứng dậy nha. Nhưng mà chưa chắc là nó chịu đứng dậy đi tiếp nữa, phải khiêng, phải bồng, phải ẵm, phải dụ ngọt. Nhưng ba năm được huấn luyện tại nhà trường, con tôi đã có được tinh thần tự lập, tự vươn lên. Mỗi lần ngã là mỗi lần biết đứng dậy để tiếp tục nữa, để đánh tiếp nữa. Thì xin hỏi quý Phật tử chúng ta có xét lại mình, trong cuộc sống hiện tại đây, mỗi khi chúng ta bị vấp ngã, đường đời hay là đường đạo cũng vậy, mỗi lần quý vị bị vấp ngã, mình có cái tinh thần tự lực biết đứng dậy để đi tiếp hay không quý vị? Hay là mỗi lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta nằm chèm bẹp luôn? Có không? Có nằm chèm bẹp không?
mạnh dạn lên nha quý vị. Phải phấn đấu, phải nương vào tự lực của bản thân mình đứng dậy đi quý vị. Vấp ngã ở giữa đường đời, đứng dậy làm lại cuộc đời. Vấp ngã ở đường đạo, đứng dậy làm lại, sửa đổi, chuyển hóa bản thân mình, phấn đấu trong cuộc sống, nương vào năng lực tự thân đó sẽ giúp cho quý vị thành công dù là đời hay là đạo. Cho nên yếu tố thứ hai dẫn đến hạnh phúc, trong bài Kinh Tương Ưng Bộ tập 1 trang 215, Đức Phật dạy chúng ta rằng phải có tinh thần tự lập. Tinh thần tự lập đó sẽ giúp cho chúng ta có được một năng lực nội tại mạnh mẽ để vượt qua hết mọi nghịch cảnh của dòng đời. Dù là thuận, dù là nghịch, dù là chướng ngại, dù là khó khăn, nương vào năng lực nội tại này sẽ giúp cho chúng ta thẳng tiến mãi và không bao giờ khuất phục trước mọi trở lực nào để dẫn khởi đến thành công. Đó là yếu tố thứ hai, tinh thần tự lập. Và mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy thực hiện theo lời Phật dạy, sống biết tự lập, không dựa dẫm vào bất kỳ một ai, thì quý vị ở đâu không có sợ điều gì cả. Ở đâu chúng ta cũng có được niềm vui, ở đâu chúng ta cũng có được hạnh phúc. Từ những khó khăn, từ những gian khổ, từ những chướng ngại đó, nương vào năng lực tự lập của bản thân, giúp cho chúng ta tạo cho mình một năng lực mạnh mẽ của tinh thần để vượt qua những chướng ngại, đạt đến thành công. Yếu tố thứ ba dẫn đến hạnh phúc, bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải có sự kham nhẫn quý vị. Kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng, sự bền bỉ, dẻo dai, không sợ bất kỳ một trở ngại nào, một gian lao khó khổ nào cũng không vì thế làm cho chúng ta khiếp sợ, mà luôn luôn chúng ta có năng lực chịu đựng, một sức dẻo dai, bền bỉ, dù khó khăn gian khổ cách mấy, chúng ta cũng quyết tâm để vượt đến thành công. Sự nhẫn nại này ở đời thì Đức Phật bảo rằng nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn đi quý vị. Bao nhiêu quan gia trái chủ đều dứt hết. Nhẫn chính là sức mạnh của người tu. Nhẫn chính là khổ hạnh tối thượng. Nhẫn chính là cái áo giáp để giúp cho chúng ta xông pha giữa lần tên mũi đạn của cuộc đời. Nhẫn là năng lực dẫn khởi đến thành công. Nhưng một số người không hiểu, họ bảo rằng nhẫn thì phải nhục, ai nhịn thì người đó phải chịu nhục. Không, nói như vậy sai rồi. Cái khả năng kham nhẫn của con người đó đáng kính, đáng phục vô cùng, chứ không có nhục gì cả quý vị à. Bây giờ con nói đến sự kham nhẫn, nhẫn với chính mình đây, nhẫn với chính bản thân mình đây nghe quý vị. Khi chúng ta trải qua một cơn bệnh, nếu quý vị không có sự chịu đựng, không có năng lực chịu đựng, thì dễ dàng, người ta thường bảo rằng nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Ăn mài đổ ruột ra một đống vậy mà không sao hết, bởi vì người ta có khả năng chịu đựng quen rồi. Còn nhà giàu đứt tay có một chút xíu là la làng la sớm, coi như là quá, cái chuyện quá lớn rồi, không có khả năng chịu đựng quý vị ơi. Nhẫn sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự chịu đựng dẻo dai, bền bỉ dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Và chính năng lực của nhẫn sẽ dẫn khởi chúng ta thành công trên mọi lĩnh vực đời hay là đạo. Sự nhẫn nại đó chúng ta nhẫn với chính mình đây, trải qua một cơn đau bệnh chịu đựng được hết. Và chúng ta quán niệm như thế này: cái đau của mình hiện tại bây giờ đây có là bao? Thí dụ như quý vị bị cảm, ngoại cảm thôi nha, sổ mũi, nhức đầu, ho. Nếu mà mình không có cái khả năng nhẫn nại đó quý vị, là mình lại xem như là một cái chuyện quá sức tưởng tượng luôn. Coi như là chúng ta thổi phồng quá cái đau ở tự thân. Tôi đau quá hoặc là tôi khổ quá, trên đời này không ai khổ bằng tôi hết. Đó là chúng ta cường điệu quá khổ đau, thổi phồng quá cái sự khổ đau đó, làm cho cái nỗi đau nó sẽ trở thành cái nỗi khổ quý vị à. thân của chúng ta tuy đau, tuy bệnh, nhưng chúng ta quán niệm rằng cái đau của mình, nơi thân mình hiện tại bây giờ có là cái gì đâu. Hiện tại bây giờ có nhiều người họ quằn quại trên giường bệnh, nằm mà nằm không được, ăn ăn không được, thở thở không được đó. Còn mình cảm ho sơ sơ, sổ mũi nhức đầu chẳng có là gì cả quý vị à. Phàm hễ có thân là có bệnh thôi. Gặp hoàn cảnh khổ, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, chúng ta cũng đừng cường điệu quá khổ đau, mà nên quán niệm rằng cái khổ của chúng ta hôm nay có là cái gì đâu so với người khác. Nhiều huynh đệ Phật tử đó đến chùa than vãn nói: cô ơi, con khổ dữ lắm, bằng tuổi như con vậy nè mà người ta đang sống hưởng phước, con cháu nó lo đầy đủ hết, đi chùa là có tiền bố thí cúng dường làm từ thiện, tại sao mình ta sung sướng dữ vậy, còn mình sao mà khổ ghê vậy đó. Đi chùa con cho có 5,000 bạc đủ đi xe buýt thôi, nhưng con thưa rằng cô ơi, cô nghĩ rằng như vậy là cô khổ ư? Không đâu, cô thấy cô còn sung sướng hơn một số người. Có những người giờ này con cháu nó lâu lo cho ăn mặc đâu quý vị. Điển hình là ngày 28 Tết đây, tụi con đi vào trung tâm bảo trợ người già ở tại huyện Cao Lãnh, nơi đó mới có 5 giờ chiều thôi. Vô trong đó là các ông các bà giờ này 5 giờ chiều là thả mùng xuống vào giường nằm rồi quý vị. Mà ngày 28 Tết là ngày mà mọi người tất bật chuẩn bị đón xuân, nhà nhà rộn rịp quay quần sum họp bên nhau để chuẩn bị đón mừng năm mới. Mà những người ở trại dưỡng lão giờ này họ đã thả mùng xuống nằm rồi, 5 giờ chiều thôi. Đi vào trong đó tụi con mới phát cho mỗi vị 50,000. Có bà cụ bà lại bà vỗ vai con, bà nói: cô ơi, cảm ơn quý sư cô nhiều lắm nha, ngày mai có tiền ăn bánh mì thịt quay rồi, thèm một ổ bánh mì thịt quay quá mà không có tiền ăn. Con mới hỏi: bà cụ ơi, bà cụ vào đây sống bao lâu rồi? Bà cụ trả lời một câu: cô có biết chăng, tôi ở đây 14 mùa xuân rồi, tức là 14 năm ở đó rồi quý vị, hưởng 14 mùa xuân ở trong trại dưỡng lão rồi. Con mới hỏi: bà cụ ơi, bà cụ không có con, không có cháu hả? Cái bà cụ nghe tới đây bà cụ nói: cô hỏi vậy còn buồn nữa, tôi có 11 đứa con, mà nó đưa tôi vào trong trại dưỡng lão rồi, 14 năm qua không có một bóng ma nào nó đến thăm hết. Quý vị thấy không, giờ này con cháu của mình nó lo cho mình 2 bữa ăn trong ngày, đi chùa nó cho mình 5,000 là quý lắm rồi đó. Có những người giờ này không đủ 2 bữa cơm ăn nữa quý vị, còn đi bán từng tờ vé số, đội từng xề chuối đi bán, đánh đổi 2 bữa ăn trong ngày, mình thấy mình diễm phúc không? Nghĩ như vậy là mình thấy mình vui với cuộc sống hiện tại của mình, không có trách móc ai hết. Quán niệm như vậy đi, mình bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình đi quý vị. Vì mình khổ còn có nhiều người khổ hơn mình nữa. Quán niệm như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một năng lực chịu đựng dẻo dai lắm. Cái gì rồi chúng ta cũng vượt qua hết. Nhẫn nại trước bản thân mình là thế đó, trước cái những nỗi đau trên thân, nỗi những cái nỗi bất hạnh xảy ra trong cuộc sống khi thiếu cơm ăn áo mặc, chúng ta đều có năng lực chịu đựng để vượt qua được hết. Rồi nhẫn nại với người nữa, trước những lời nói trái tai, trước những việc làm chướng mắt, trước những lời vu khống vô căn cứ của người khác, chúng ta cũng phải nhẫn nại thì mới có được niềm vui, có được hạnh phúc ngay trong cuộc sống. Ta nói một câu là bắt đầu về ăn không ngon, ngủ không yên rồi, rồi trả đũa lại, trả thù báo quán. Không nhẫn được thì chúng ta trả thù báo quán, thù quán chồng chất lên thêm nữa. Nhịn đi quý vị, nhịn trước những lời nói trái tai, trước những việc làm chướng mắt, trước những lời vu khống vô căn cứ của người khác. Chúng ta nhẫn nại vượt qua, cố vượt qua, xem như người ta đã tiêu trừ nghiệp chướng cho mình vậy, xem như chúng ta đã trả một món nợ trong cuốn sổ nợ đời vậy đó quý vị. Trả xong món nợ rồi là nhẹ rồi, không có cái gì mà phải rai rất buồn bực hết. Người ta nói hơn mình một câu, mình nói thua người ta cũng không mất mát cái gì. Mình nói hơn người ta một câu, mình cũng chẳng được cái gì. Chi bằng hơn thua cả hai chúng ta đều buông bỏ, nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh, xem như đó là một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng cho mình vậy thôi. Nhẫn đi thì quý vị ở đâu cũng an lành, cũng hạnh phúc. Không nhẫn, không chịu đựng được, bỏ nơi này đi nơi khác. Nhưng mà bỏ nơi này đi nơi khác, còn nơi khác có bình an không, hay là cũng y hệt như thế, thì lẫn quẩn trong cõi ta bà đều là thế thôi. Cho nên chúng ta phải nhẫn nại, nhẫn, nhẫn, nhẫn. Không phải chỉ nhẫn có ba lần thôi, mà nhẫn mãi cho đến khi thành chánh quả, thành Phật rồi cũng phải nhẫn nữa quý vị ơi. Ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta khi Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, giác ngộ một cách trọn vẹn rồi, vậy mà Ngài đi đến đâu đâu phải cũng được mọi người hoan nghênh, mở rộng vòng tay chào đón, lót đường cho Ngài đi đâu quý vị. Có những ngoại đạo họ ganh tị, họ tật đố, họ vu khống, họ nhục mạ, họ chỉ trích, nhưng mà Ngài vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ, chỉ trích, vu khống của ngoại đạo. Thái độ bình tĩnh thản nhiên của Ngài đó, bởi vì Ngài đã làm chủ bản thân mình, đã có được cái năng lực của sự nhẫn nại, đã mặc được chiếc áo giáp nhẫn nại trên thân rồi, thì dù cho xông pha giữa lằn tên mũi đạn không hề hớn gì cả. Mong rằng quý Phật tử chúng ta muốn kiến tạo hạnh phúc cho mình, ở đâu giờ nào quý vị cũng lấy nhẫn, 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 thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Về thân phải nhẫn, không trả thù, không báo oán. Về miệng cũng phải nhẫn, không chửi rủa, không nhục mạ cho hả cơn giận. Về ý cũng không mang cái lòng thù hằn, chờ cơ hội để trả thù báo oán. Thân khẩu ý của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, và càng thương những người gieo rắc khổ não cho chúng ta, vu khống, nhục mạ, chỉ trích chúng ta, thương họ nhiều hơn nữa. Bởi vì họ mê lầm vô minh tạo nghiệp, cho nên họ phải chịu quả báo xấu xa. Còn bản thân của chúng ta là người tỉnh giác thì không thể nào ăn miếng trả miếng. Người ta đánh mình một cái mình cũng đánh lại một cái, người ta chửi mình một câu mình chửi họ lại một câu, không có sự nhẫn nại chịu đựng mà cứ trả thù báo oán như thế mãi, thì thù oán càng chồng chất, sống trong những nỗi khổ niềm đau bất hạnh và oan oan tương báo đời này qua đời khác. Quý vị ơi, kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thực hiện theo lời Phật dạy, nhẫn với bản thân mình, nhẫn với mọi người, nhẫn với hoàn cảnh chung quanh, đói khát nóng lạnh gì chúng ta cũng có cái năng lực chịu đựng vượt qua hết. Dù hoàn cảnh thuận hay là nghịch, con người có một cái sự kham nhẫn rất là hay, có một năng lực chịu đựng vô cùng vĩ đại quý vị. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài nói một câu như thế này, Ngài bảo rằng cái gì rồi cũng ok, cái gì rồi cũng qua thôi, cái gì rồi cũng xong thôi, không có cái gì mà con người chúng ta không vượt qua được. Nếu có năng lực nhẫn nại thì quý vị vượt qua, vượt qua, vượt qua tất cả để đến bờ bên kia là bờ giải thoát an vui. Đây là yếu tố thứ ba để dẫn đến hạnh phúc, gọi là sự kham nhẫn. Yếu tố thứ tư dẫn đến hạnh phúc đó là gì? Đó chính là thực tập buông xả. Đức Phật dạy chúng ta thực tập buông xả sẽ kiến tạo hạnh phúc cho mình. Buông xả cái gì đây? Buông xả hận thù, buông xả oan trái, buông xả những nỗi đau quằn quại trong tâm của mình. Nếu quý vị không thực tập buông xả không có hạnh phúc đâu. Chấp mắt đó là cái nhân để khiến mình và những người chung quanh phải chịu đau khổ. Thực tập buông xả đi quý vị. Một số người họ bảo rằng tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo. Mang theo cái kiểu đó dạy không quý vị? Bây giờ quý vị quán niệm nè, những thứ phiền não mà quý vị giận ai đó, buồn ai đó, những thứ phiền não đó mình chứa ở trong tâm của mình, giống như là rác rết phẫn quế mà mình chứa trong nhà, làm bẩn nhà, hôi thối cái nhà. Chúng ta phải tống, phải quét, phải dọn, phải đẩy, phải tẩy trừ hết những thứ rác rến phiền não này, hốt bỏ nó, quăng nó ra ngoài hết đi, bằng phương cách thực tập buông xả. buông xả để cõi lòng của mình được nhẹ nhàng. Cho nên nói buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa, nhất tâm sinh niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Buông đi cho nhẹ kiếp người, quý vị. Vậy mà một cái chữ buông mà nó khó vô cùng, buông không được. Quải, vác, gánh, mang thì mình thích lắm nha, nhưng mà buông, bỏ, xả thì quăng không chịu. Cứ quải, cứ vác, cứ gánh, cứ mang hoài. Vì vậy chúng ta sống trong nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn cũng do đó. Yếu tố để dẫn khởi đến hạnh phúc, yếu tố thứ tư Đức Phật dạy thực tập buông xả. Buông xả bằng cách chúng ta quán niệm nó như là những thứ rác rến vậy đó, phải quăng bỏ vào trong sọt rác, phải tống khứ ra ngoài, đừng chất chứa trong tâm của mình nữa, quý vị. Và hơn thế nữa, Đức Phật dạy chúng ta ba phương cách mà thực tập buông xả đây bằng ba cái ví dụ như sau. Đức Phật ví dụ nha, có những người chấp trước, nghe quý vị, chấp trước khủng khiếp luôn, chấp đến nỗi giống như những hình thù mà khắc vào trên cái tảng đá vậy đó, trải qua mấy chục ngàn năm vẫn còn, nghe quý vị. Những nhà khảo cổ khai quật lên những trụ đá, người ta đã khắc trên những trụ đá đó những hình thù hay là chữ viết gì đó mấy chục ngàn năm vẫn còn. Thì Đức Phật ví dụ cái sự chấp mắc của con người đối với một sự việc gì đó, chấp cũng giống như những hình thù khắc trên bia đá vậy đó, quý vị. Nó đeo đẳng theo ta, không phải đời này, đời đời kiếp kiếp, đời sau gặp nhau để trả thù, để báo oán nữa, đâu có lợi ích gì cho cả hai đâu, quý vị. Thực tập buông xả đi. Và Ngài đưa ra hình ảnh ví dụ thứ hai, đó là những gì mà mình vẽ ở trên bãi cát đó, quý vị. Mình đi biển chơi nha, mình lấy cái cây hoặc mình lấy tay mình vẽ trên nền đất cát, cái sóng biển á, đánh dạt vô rồi mất hết dấu vết. Thì Đức Phật bảo rằng dù có một số người học hiểu Phật Pháp, thực tập buông xả, nhưng mà cũng giận giận chút chút thôi ha, nhưng mà đừng để qua đêm, quý vị à. Người Phật tử giận ai, buồn ai mà để qua đêm là quá dở rồi, rất là dở rồi nghe quý vị. Chứ đừng nói là từ năm này qua năm khác rồi còn để đời đời kiếp kiếp nữa là quá tệ luôn. Là một người Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy để kiến tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình ngay trong đời sống hiện tại cũng như tương lai, thì chúng ta hãy thực tập buông xả. Giận ai là chút xíu thôi là xả liền, buông liền, không có để trong lòng nữa, xả ra đi, quý vị. Giống như những cái gì mà mình vẽ trên bãi cát, sóng biển mà đánh vỗ vào thì nó làm xóa nhòa hết, nhưng mà cái đó cũng còn chút chút ha. Còn bây giờ mình thực tập buông xả như là cái ví dụ thứ ba. Đức Phật nói là những gì mà mình lấy tay mình vẽ trên nước, vẽ được không? Vẽ được đó, nhưng mà nó có dấu gì trên nước không? Nước nó không có lưu dấu gì hết, quý vị à. Cũng vậy đó, duyên đến thì mình tùy duyên mình ứng tiếp, duyên đi rồi cái tâm thể hằng không, không để lưu dấu một vết tích nào, giống như nước đó, không có lưu bất cứ một cái dấu vết nào. Đừng để trong lòng mình nỗi buồn, niềm đau nào cả. Buông xả một cách nhẹ nhàng đi, quý vị. Vì chúng ta biết rõ rằng cõi đời, cõi ta bà mà ta đang ở đây là quán trọ. Mình có duyên gặp nhau làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm cháu, làm anh chị em thân bằng quyến thuộc, làm bạn đồng tu với nhau là cái duyên đó. Nhưng đời này gặp mình biết rõ rằng đời sau chưa chắc gì còn gặp lại, bởi vì mỗi người theo nghiệp mà đi mỗi hướng. Mà cuộc đời này quá nhiều đau khổ rồi, đừng làm đau khổ cho nhau, đừng biến mình thành nạn nhân của đau khổ, và đừng biến những người thân, những người chung quanh mình tiếp tục là những nạn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư của đau khổ nữa, quý vị à. Bằng phương cách thực tập buông xả, không oán, không hận, để dứt bỏ những quan gia tốt trái. Còn quý vị cứ quán, cứ giận hoài nha, quan gia tốt trái nó đeo đẳng hoài. Có một cô Phật tử đó, con của cổ bỏ nhà đi hồi năm 17 tuổi, đi không về luôn, không năm nào về thăm cô hết á. Cô nghe nói là nó sống ở xóm trên, vậy mà chưa từng một lần ghé về nhà thăm mẹ mình. Cái cuối đời của cô bị bệnh ung thư phổi, huynh đệ đồng tu mới thương tình mới đem cô đến bệnh viện để chữa trị. Giờ phút mà ở trong bệnh viện đó quý vị, cô mệt dữ lắm, ngồi không chứ nằm xuống thở không nổi. Lúc đó huynh đệ mới đến, mới hộ niệm cho cô, nhắc nhở cô niệm Phật, buông bỏ hết đi niệm Phật. Cô đang theo hơi thở thôi thớp đó, và nghe tiếng niệm Phật của huynh đệ hộ niệm, niệm theo A Di Đà Phật. Thì lúc đó cái thằng con nó nghe ai gọi điện là má mày đang hấp hối trong bệnh viện. Lúc này là hối hận ăn năn quay trở về, muốn đến bệnh viện thăm mẹ mình lần cuối cùng để nhìn mặt mẹ mình. Cậu hấp tấp chạy vào trong bệnh viện, mới đến cửa phòng thôi quý vị. Vì trong lúc mà hối hả chạy vào, cậu này mới mạnh tay đá trúng vào cái cửa làm cái rầm. Cái cô này cũng mở mắt ra, cô ngồi nghe, cô mở mắt ra, cô nhìn ra, ai cũng nhìn ra. Thì cô thấy thằng con của mình bước vào, thì lúc đó cái lòng sân giận á, cô buông không được thằng nhỏ này. Cái lòng sân giận nổi dậy, cô chỉ thẳng vào mặt nó và nói một câu: đi, mày đi ra. Nói vừa dứt câu đó là trút hơi thở cuối cùng trong sự oán giận, chướng ngại cho sự vãng sanh liền. Miệng thì nói rằng tôi không có con, tôi buông nó xuống rồi, nhưng mà trong tâm buông chưa được quý vị, còn oán, còn hận, còn giận thằng con của mình, nó bất hiếu, nó bỏ mình đi như vậy. Mong rằng quý Phật tử nghe xong câu chuyện này như là một tấm gương phản tỉnh lại chính mình, buông bỏ hết mọi oán hận trong lòng mình đi quý vị. Buông xả, thực tập buông xả. Nếu như gặp phải những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu, chúng ta xem như là cái buổi đầu mình không có con vậy đó, xem như là mình mắc nợ nó. Gặp nhau để mình trả nợ, mình mắc nợ người ta, bây giờ mình trả nợ, mình còn cằn nhằn cử nhử cái nỗi gì. Nó đối như thế nào kệ, ai đối với chúng ta như thế nào hãy mặc người đó đi. Mà chúng ta cứ thực tập buông xả để cõi lòng của mình nhẹ nhàng, buông bỏ mọi cái oán hận trong lòng, buông bỏ mọi oan trái, buông bỏ những niềm đau nỗi khổ nơi tâm của mình, để sống một cuộc đời thanh tịnh giải thoát. Thì giờ phút nào quý vị thực tập buông xả là giờ phút đó quý vị sẽ sống trong cõi niết bàn tịnh lạc đó. Đây là yếu tố thứ tư để kiến tạo hạnh phúc. Yếu tố thứ năm trong bài kinh Tương Ưng Bộ tập 1 trang 215, Đức Phật dạy chúng ta phải tu dưỡng đạo đức. Mỗi người chúng ta phải tu, tức là phải sửa, phải dưỡng, có nghĩa là nuôi dưỡng những đạo đức tốt lành. Quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới thôi là quý vị đã thiết lập được một đời sống đạo đức rồi đó. Ai nói rằng tôi sống đạo đức theo lời Phật dạy, dựa vào đâu để biết rằng mình sống một đời sống đạo đức? Quý vị cứ dựa vào năm giới, đây là năm nguyên tắc đạo đức căn bản. Người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh. Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay, cửa động, vi tế, côn trùng, phàm những loài nào có mạng sống, ta không được tự tay giết, không được dùng miệng của mình để xúi bảo người khác giết, không được thấy người ta giết mà mình sanh tâm vui theo cái việc giết hại đó. Chẳng những như thế mà quý vị còn mua vật phóng sanh, còn thực hiện theo lời Phật dạy phát Bồ Đề tâm quảng đại, mua vật phóng sanh. Chúng ta đã dai nợ chúng sinh quá nhiều rồi, dai nợ máu thịt của chúng sinh quá nhiều rồi. Nội trong một đời này mấy mươi năm mà mình chưa biết đạo, chưa biết tu, ăn thịt chúng sinh biết bao nhiêu rồi, phải không quý vị? Dai không biết bao nhiêu máu thịt của chúng sinh rồi, cho bản thân mình, cho người thân, cho gia đình mình rồi. Ngay bây giờ quý vị hãy sống đời đạo đức dựa vào nguyên tắc thứ nhất: không giết hại chúng sinh, dừng tay lại, đừng tạo nghiệp sát nữa quý vị ơi. Chẳng những như thế mà chúng ta còn ăn chay nè, còn phóng sinh, mua vật phóng sinh. Những con vật này chốc lát nữa đây nó sẽ bị người đưa lên chảo, rán, nướng, quay, hầm, nấu. Mạng sống của nó giống như chỉ mành treo chuông vậy. Chúng ta hãy cứu vớt mạng sống của muôn loài vì ai cũng tham sống sợ chết hết. Trưởng dưỡng tâm từ bi, sống đời đạo đức bằng cách mua vật phóng sinh, nhín ăn nhín mặc để dành tiền đó để cứu mạng chúng sinh. Đó là sống đời đạo đức rồi đó. Dựa vào nguyên tắc thứ hai, từ đây cho đến trọn đời chúng ta không gian tham trộm cướp tài sản của bất kỳ một ai. Tài sản họ tạo ra rất là khó nhọc. Tài sản cũng giống như là mạch máu mạng sống của con người. Cướp tài sản của kẻ khác như là cướp đi mạng sống của họ. Là một người Phật tử tại gia, sống đời đạo đức từ đây cho đến trọn đời không gian tham, không trộm, tức là không lén lút mà lấy, không cướp, có nghĩa là không dùng sức mạnh để đoạt lấy. Mượn của ai thì phải trả, chứ nói mượn mà không trả là giật dọc đó quý vị ạ. À, đó là hành vi đạo tặc. Chẳng những như thế, một người Phật tử sống đời đạo đức, trưởng dưỡng đạo đức, còn đem tài sản tiền của hợp pháp mà mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng đời sống chánh nghiệp chánh mạng đây, để bố thí, để cúng dường, gọi là sống đời đạo đức đó. Dựa vào nguyên tắc thứ ba, người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Chẳng những như thế mà quý vị còn tu tập hạnh thâm tịnh vào những ngày trai giới, cũng như hôm nay quý vị về chùa Bạch Liên Hai thọ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia. Vợ chồng không chung chạ với nhau vào những ngày trai giới này, vào những ngày lễ vía của Phật, mà còn tôn trọng hạnh phúc của người khác, không làm kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo thứ ba là phước báo nhan sắc, phước báo gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhờ vào chúng ta giữ cái giới thứ ba, ai thực hiện được điều đó gọi là sống đời đạo đức rồi đó quý vị. Nguyên tắc thứ tư, người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, mà phải nói lời chân thật nè, nói lời hòa ái nè, nói lời mang giá trị thiết thực cho mọi người đoàn kết hòa hợp thương yêu quý kính nhau, chứ không nói lời chia rẽ nhau. Thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo thứ tư là phước báo uy tín. Ai thực hiện được nguyên tắc thứ tư này là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó. Nguyên tắc thứ năm là quý vị từ đây cho đến trọn đời không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện. Có năm cửa ngõ dẫn đến bại vong mà Đức Phật dạy chúng ta phải đóng chặt năm cửa ngõ đó, phải xa lánh năm điều đó. Năm cửa ngõ, năm điều đưa đến thất bại và suy vong đó là gì? Thứ nhất, cờ bạc. Thứ hai, rượu chè. Thứ ba, sắc dục đàn điếm. Thứ tư, bạn ác. Và thứ năm, đó là mê tín dị đoan. Năm cửa ngõ bại vong mà ta cần xa lánh đó quý vị. Người Phật tử tại gia chẳng những không uống rượu, vì rượu là nhân duyên sanh ra tội lỗi, làm mất giống trí tuệ, không phân biệt được đâu phải, đâu trái, đâu tốt, đâu xấu. Mà chúng ta còn nghe học chánh pháp để biết đâu là thiện, đâu là ác, xa lánh năm cửa ngõ bại vong. Ai vướng vào cái cửa ngõ thứ nhất, điều thứ nhất đó là cờ bạc, thì người đó sẽ là bát thằng bần đó quý vị, sẽ đưa đến sự bại vong. Cờ bạc rồi tán gia bại sản luôn. Cho nên gọi là cờ bạc là bát thằng bần. Ai để tài sản tiền của nó đi ra bằng con đường thứ hai, đó là con đường rượu chè, thì đó là cha của thằng bần nghe quý vị. Nhậu nhẹt hoài, hết tiền, hết của, hết tài sản luôn, đổ vỡ hạnh phúc gia đình cũng vì những chén rượu. Đó là cửa ngõ bại vong thứ hai mà chúng ta cần xa lánh. Cửa ngõ bại vong thứ ba là sắc dục, ăn chơi, đàn điếm. Cha mẹ, anh chị, người thân không ăn được, không xài được của mình mà gái ăn thì được. Để tiền của tài sản ra bằng con đường ăn chơi, đàn điếm, sắc dục đó thì không phải là cha của thằng bần nữa, mà là ông nội của thằng bần. Chúng ta để cho nó ra bằng cái cửa ngõ thứ tư là bạn xấu, nó xúi dục mình. Chơi với bạn xấu nó xúi dục, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là cái cửa ngõ bại vong thứ tư, là những người bạn xấu đó, chúng ta cần phải xa lánh. Để kiến tạo hạnh phúc thì Đức Phật dạy chúng ta phải xa lánh cái cửa ngõ thứ năm, gọi là cửa ngõ bại vong đây, tức là mê tín dị đoan. Có nhiều người vì mê tín dị đoan mà tán gia bại sản luôn quý vị. Đầu năm cái quay một con heo thiệt lớn đem đến nơi bà chúa xứ ở Châu Đốc đó, cúng tế bà chúa xứ, con heo quay thiệt lớn luôn để vay tiền bà chúa xứ. Nhưng nếu ai đến vay tiền bà chúa xứ năm đó cũng làm ăn phát tài hết, thì những người ở Châu Đốc là những người làm giàu to rồi quý vị ạ. Đâu đến lượt mình đâu, vì ngày nào họ cũng đến đó cũng vay tiền hết thì họ giàu to rồi. Nhưng đâu phải đi đến vay tiền bà chúa xứ làm ăn đắc, làm ăn phát đạt đâu. Hiểu sai rồi. Chúng ta phải tin vào đạo lý nhân quả. Muốn làm ăn phát tài phát lộc thì quý vị phải gieo trồng cái nhân chính yếu, đó là sự bố thí cúng dường. Làm tất cả những phước báo đó sẽ được cái phước báo giàu sang quý vị ạ. Đừng có mê tín dị đoan nha. Đây là cái cửa ngõ bại vong đó. Năm cửa ngõ này đóng chặt lại thì quý vị mới có được hạnh phúc, có được sự bình an. Như vậy thì hàng Phật tử tại gia chúng ta tu dưỡng đạo đức bằng cách giữ gìn năm giới đi, sẽ có được năm thứ phước báo. Phước báo sức khỏe và tuổi thọ do giữ cái giới thứ nhất bất sát. Phước báo giàu sang do giữ cái giới thứ hai là bất đạo, tức là không gian tham trộm cướp tài sản của kẻ khác mà còn bố thí cúng dường. Phước báo nhan sắc là nhờ chúng ta giữ cái giới thứ ba là giữ hạnh thanh tịnh, không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, sẽ đưa đến cái phước báo thân tướng đẹp đẽ đoan trang và một gia đình hạnh phúc ấm êm. Cái phước báo thứ tư là phước báo uy tín, do chúng ta giữ giới thứ tư là không nói dối mà nói lời chân thật. Phước báo thứ năm là phước báo trí tuệ, do chúng ta giữ giới thứ năm đó là không uống rượu mà còn nghe học chánh pháp để phát huy trí tuệ. Năm điều phước báo đó không phải do Phật ban tặng cho chúng ta cái phước đó, mà Ngài dạy cho chúng ta cái phương cách kiến tạo bằng cách giữ gìn năm giới đó quý vị ạ. Vậy thì tóm tắt lại buổi pháp thoại ngày hôm nay, yếu tố dẫn đến hạnh phúc trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 trang 215, Đức Phật dạy chúng ta yếu tố thứ nhất là sống đời chân thật, yếu tố thứ hai là tinh thần tự lập, yếu tố thứ ba là sự kham nhẫn, yếu tố thứ tư tập buông xả, và yếu tố thứ năm là tu dưỡng đạo đức. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, để trong cuộc sống hiện tại đây quý vị luôn được bình an hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Và sau khi thân hoại mạng chung, nương vào năm yếu tố căn bản này sẽ giúp cho chúng ta có được hành trang quý báu để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. À, giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều